Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chủ đề bài 12 Kinh Lăng Già là bất sanh, bất diệt và vô thường. Đây là những vấn đề cốt lõi trong phần 2 quyển 4 Kinh Lăng Già. Phương pháp Đức Phật phân tích về khái niệm bất sanh bất diệt và vô thường theo cách đó là so sánh đối chiếu sự giống và khác nhau giữa Đức Phật và các trường phái tôn giáo và triết học lúc bấy giờ. Sự so sánh này sẽ giúp cho chúng ta thấy điểm dị biệt, và đó chính là đặc điểm của Đạo Phật vượt trội hơn các trường phái tôn giáo và triết học. Dĩ nhiên khi chỉ ra sự vượt trội, Đức Phật đã cho chúng ta thấy tính tương đồng về khái niệm, khác nhau về nội dung. Là vì thế gian có khuynh hướng đẳng thức quá, các khái niệm có nội hàm khác nhau là một. Thấy rõ được điều đó, trong quá trình phân tích, Đức Phật giúp cho chúng ta có cái nhìn thẩm thấu và chiều sâu về bản chất bất sanh bất diệt và vô thường của mọi sự hiện tượng theo cái nhìn tuệ giác của Ngài. Vấn đề 1: bất sinh và bất diệt. Số 1: Niết bàn là bất sinh bất diệt. Trong các đoạn kinh trước đây, Đức Phật có khuyên hướng cho chúng ta thấy về bản chất mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra, không từ đó mất đi vĩnh viễn. Học thuyết đó đã góp phần xóa sổ chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm về phương diện hiện hữu của mọi sự vật hiện tượng. Trong đoạn kinh này, Đức Phật nói Niết Bàn là bất sinh vì nó không được tạo tác bởi bất kỳ một yếu tố nào. Nếu Niết Bàn là hữu sinh, sau thời gian Niết Bàn phải đối diện với sự hòa diệt. Vì là bất sinh nên Niết Bàn khi đạt được tồn tại vĩnh hằng với chúng ta. Như vậy, quy luật vô thường có thể chi phối tác động mọi thứ nhưng không đụng đến được Niết Bàn. Kinh dạy như sau: pháp bất sinh bất diệt được Thế Tôn giảng dạy chẳng có gì lạ, vì lập cái nghĩa nhân của tất cả ngoại đạo cho nên Ngài phải nói bất sinh bất diệt. Thế Tôn cũng nói rằng chẳng phải số lượng duyên diệt là Niết Bàn bất sinh bất diệt. Chứ nhất khi nói về bất sinh bất diệt á, thì chẳng gì là lạ, vì nó là bản thể của sự vật hiện tượng mà. Ta nắm được nó như là một quy luật chân lý. Và mục đích nói việc này đó chẳng qua là để giúp cho các trường phái tôn giáo triết học ngoài Đạo Phật thấy rõ được mà không chấp vào tính vô thường, từ đó thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau của vô thường. Đa ghi Niết Bàn á, nó không được hình thành bởi duyên, cho nên khi các duyên có duyên đi nữa, do vô thường tác động thì Niết Bàn vẫn tiếp tục tồn tại. Đức Phật khẳng định khái niệm bất sanh bất diệt được Như Lai nói chẳng đồng với bất sanh bất diệt của ngoại đạo. Vì ngoại đạo chấp có tánh của tự tánh để đắc tướng bất sanh bất biến, đang khi Như Lai chẳng như thế, nên không vướng kẹt vào sự chấp có và chấp không. Chấp vào sanh là chấp có, hệ quả của đó là rơi vào thường kiến. Chấp vào diệt là chấp không, hệ quả của đó là đoạn kiến. Đa ghi hai loại nhận thức này đó là kiến chấp sai, mà người có trí tuệ như thật và sự vật đã không bị dính kẹt vào. Do đó khái niệm bất sanh bất diệt được mô tả về bản chất của mọi sự vật hiện tượng là điều mà chúng ta dễ thấy rồi. Nhưng khi mô tả về Niết Bàn á, thì chúng ta cũng nên thấy rằng là Niết Bàn á vượt ra khỏi quy luật vô thường. Nếu ta so sánh đoạn kinh này với kinh Đại Bát Niết Bàn, sau khi đạt được Niết Bàn, các Đức Phật vẫn tiếp tục sống. Sau mấy chục năm sống trên cõi đời, lúc nhắm mắt, Đức Phật và các bậc giác ngộ như Vầng Thái Dương. Bản chất của Vầng Thái Dương là không có sự mọc, do vậy Thái Dương không có sự lặn. Đó là một mô tả rất ấn tượng về cái tính thằng hữu mà Niết Bàn đã giúp cho người đạt được nó đó không phải tái sinh theo nghiệp. Như vậy tái sinh trong tình huống là cái gì? Chúng ta tạm gọi là hóa sinh đi. Trường phái Từ Đầu Tông mô tả hóa sinh của con người là có mặt trên hoa sen, như là một biểu tượng thôi. Vì hoa sen là không nhiễm bùn, hoa sen thơm ngát, có đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạt trên cái điều kiện của bùn. Cũng giống như chúng sinh sống ở trong bùn khổ đau và mùi tanh hôi của ái dục, người đạt được giác ngộ Niết Bàn đó thì không bị cái bùn tanh dơ đó tiếp tục chi phối. Như vậy là người giác ngộ vẫn tiếp tục tồn tại và đến Niết Bàn á bất diệt với cuộc đời. Cho nên bất sanh bất diệt của Niết Bàn không nên được đẳng thức hóa với sự có hay là sự vô. Một trong những lý do biện chứng về điều vừa nêu, tức là đối với việc không vướng về chấp hữu, chấp vô đó, Đức Phật dạy như sau: chánh pháp được Như Lai nói lìa chấp có, chấp không, lìa sanh diệt, lìa phi tánh, phi vô tánh, tức là sử dụng ngôn thuyết như một phương tiện. Đức Phật ý thức và không bị vướng kẹt vào các phương diện dị nguyên, hữu vô, sanh diệt, bản chất và hiện tượng. Còn nhìn vào chiều sâu đó, để không bị vướng kẹt vào ngôn ngữ, thì Đức Phật dạy hãy xem mọi sự hiện tượng chỉ là sự hiện hữu trong mộng. Do đó nó là phi vô tánh. Nói vô tánh là sắc tướng chẳng có tự tánh, sự hiện hữu của đó như là chẳng hiện hữu, sự nhiếp thọ của đó vốn chẳng như là sự nhiếp thọ. Do đó nên nói tất cả tánh vô tánh cũng là phi vô tánh. Tánh đó là bản chất. Nếu nói chính xác, dịch chính xác và dịch là phi tánh, tức là vượt ra ngoài bản chất. Cái mà chúng ta tạm gọi là bản chất để đánh giá đối lập lại với hiện tượng cũng chẳng qua chỉ để giúp chúng ta hiểu sâu vào bản chất thật của sự vật. Khi mà con người không bị vướng kẹt vào tính hiện tượng như là sanh, diệt, có và không, thì lúc đó việc sử dụng khái niệm bản chất để mô tả cái tính như thật của sự vật là không cần thiết nữa. Ai bị vướng kẹt vào chấp hữu chấp thường, Đức Phật mới nói về vô thường để giúp cho họ tháo mở được nỗi khổ niềm đau. Người không còn chấp vào vô thường nữa thì không cần phải nói về cái tính phi thường, cái tính bất diệt nữa. Giống như người đã khỏe mạnh thì đâu ai cần phải đi bằng cây nạng, hít thở không khí bằng cái bầu dưỡng cái oxy. Con chim khi trưởng thành thì không cần tiếp tục nhận sự mốn mòi của con chim mẹ. Cho nên bản chất của sự vật là phi tánh. Kinh tiếp tục dạy, bất kỳ ai giác ngộ được tự tâm hiện lượng thì các hình thái vọng tưởng không thể tiếp tục tồn tại, huống hồ là sanh khởi. Người đó đạt được trạng thái an lạc, thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi, đang làm việc thế gian nhưng không dính kẹt vào, nên được gọi là dứt việc thế gian, hay là siêu lên, vượt lên việc thế gian. Việc thế gian được hiểu như là việc phàm mà phản ứng tâm lý kéo theo là tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Không còn kẹt việc thế gian, dứt hẳn việc thế gian được hiểu là gì? Chúng ta hướng tâm về một phương trời cao rộng, và các hành động chúng ta đó hàng ngày mang lại niềm vui, an lạc, hạnh phúc và bình an ra. Sau đây là đoạn kinh Đức Phật dùng ảnh dụ về thành Càn Thác Bà để mô tả về tính giả đặc, thi thiết chứ không có thật về bản chất của sự vật. Đoạn kinh nói như sau: như trong thành Càn Thác Bà có người hiển hóa buôn bán đủ loại chúng sinh, vận động đi đứng nằm ngồi ra vào, là phàm phu. Người ta có khuynh hướng vọng tưởng cho rằng là có người chân thật đang vận động, nhưng thật ra thì chẳng có người ra vào. Thành Càn Thác Bà nói hôm nay giống như là kỹ xảo điện ảnh vậy nè, dựng lên một thế giới có thành quách, cung điện, lâu đài, báu vật, rồi vua chúa, con người, sự vật ở trong đó. Nhưng mà là kỹ xảo điện ảnh, không phải là sự thật. Cho nên đó, dựa vào kỹ xảo điện ảnh trên phim ảnh mà ngộ nhận là sự thật là vì chúng ta thiếu kiến thức khoa học về điện ảnh. Cái sanh và cái diệt của sự vật đó chỉ là bề mặt hiện tượng của sự vật. Đang khi về bản chất đó, thì sự vật nó không phải như thế. Mà chấp là như thế thì chẳng khác nào chúng ta chấp và người huyễn ở trong thành Càn Thác Bà vốn là thành huyễn. Tính sanh diệt của bề mặt sự vật cũng giống như kỹ xảo điện ảnh trong phim ảnh. Cái khái niệm kỹ xảo điện ảnh là gì? Những cái mà mắt mình nhìn, tai mình nghe, tưởng chừng là có thể là sự thật đấy mà thực tế là không. Hiện nay phim hoạt hình trên toàn cầu đã bước một bước tiến khá dài. Từ phim hoạt hình người ta làm phim về thế giới động vật, các loại chim, thú, cá trên trời và dưới nước, trên mặt đất đều có văn hóa, ngôn ngữ, ứng xử, giao tế, đối đãi, tương tác xã hội như thể chính là con người vậy. Mà thật ra thì những con vật đó chưa hề đóng phim. Người ta đã làm một cái kỹ xảo điện ảnh thay thế, tức là người đóng phim thật, giọng của con người thật, sau đó dùng phần mềm để biến chẳng hạn diễn viên Tom Cruise thành con cua, diễn viên Nicolas Kidman thành con cá, và con cua con cá này có tình cảm với nhau, tâm sự với nhau, nói chuyện với nhau, cũng có các cái biểu hiện gọi là vận động của cơ thể để truyền thông cơ thể và truyền thông ngôn ngữ.
Trên thực tế thì các con vật đó chưa từng được quay phim và chưa từng có các hành động như con người, nhưng khi đánh tráo các đối vật từ một con người A qua một vật thể B thì vật con người A đó mặc cái bộ áo màu gì, cái con vật đó khi được biến thể đó nó cũng có cái ra màu lại. Và cái người là lân lẹ thì khi mà được đổi qua thì con vật nó cũng lân lẹ tương tự. Một cái anh mập 200 kg thì đổi một con vật đấy thì trở thành con vật mập. Đó là kỹ xảo điện ảnh, tức là dựa vào cái hiện thực để làm kỹ xảo hóa. Nên các ai chấp bề mặt của hiện tượng là bản chất của hiện tượng là một sai lầm. Biểu hiện của một con người phải là cá tính người đó. Ví dụ như lúc nào đó một người nào đó không kiểm soát bản thân, nói một lời quá tháo, và khi đánh giá chúng ta ngộ nhận rằng là tánh quá tháo là cố tập của người đó, thì người đó bị hầm quan, thì đang có việc quá nhiều, bức xúc quá nhiều, căng thẳng nhiều, không thể nói được, người ta quá tháo lên. Nhưng mà bình thường người đó rất là lặng lẽ, trầm tính, trang nghiêm, vô ngã, bị thai, nghe chưa? Nên là đánh giá cái bề mặt của hiện tượng về một sự vật, hoặc là đánh đồng bằng cái hiện tượng với sự vật về phương diện bản chất là một sai lầm. Tiếp tục, vì phàm phu là ngu si nên nhận thức của họ đó là mê hoặc, từ cái bất sanh bất diệt mà vốn cũng chẳng thật có hữu vi hữu vi, mà người đó lại sanh khởi cả ý niệm sanh và diệt như là một người bị huyễn chi phối. Kỳ thật đó, huyễn vốn là không có thật, cho nên là các nhận thức về sanh và diệt trong một sự vật đó cũng chỉ là chân lý từ đó về hiện tượng ta, hiện tượng chứ không phải là về bản chất. Ở một đoạn kinh khác, nếu mà có tất cả pháp, tất mọi sự vật và hiện tượng cũng như vậy, thoát khỏi sanh và diệt, không kẹt vào tánh như vô tánh, phàm phu vô si đọ kiến chấp không như thật, thể vọng tưởng sanh diệt, còn bậc thánh hiền đạt được như thật, cho nên chẳng dướng kẹt như thế. Đó là nói về sự khác nhau giữa nhận thức của một người phàm và nhận thức của bậc thánh. Người phàm thì lấy nhị duyên làm hệ quy chiếu để nội suy chân lý, quy nạp chân lý, diễn dịch chân lý, tổng hợp chân lý. Còn bậc thánh thì thấy chân lý từ bản chất, cho nên không dứt kẹt vào các cái mặc định mô tả về sự vật, vì đó không tham gia vào các tranh biện hơn thua. Số 2, thấy nhân duyên là ngộ niết bàn. Kinh mô tả như sau: quả đạo nói nhân duyên sanh thế gian, Thế Tôn nói do vọng tưởng vô minh nghiệp ái làm duyên mà thế gian được sanh khởi. Nhân và duyên chẳng qua chỉ là danh từ sai biệt đó. Có lúc nhân làm duyên, có khi duyên làm nhân, nhân và duyên không tách rời nhau như bóng không rời hình. Như vậy cái khác nhau giữa triết học và tôn giáo ngoài đạo Phật với đạo Phật là họ cũng thỉnh thoảng dùng các khái niệm mà ngữ nghĩa của đó tương đương với nhân duyên. Và Đức Phật cũng dùng khái niệm như thế nhưng mà nội dung khác. Chẳng hạn như là khi nói nhân duyên thì thành ra sự sống con người, Đức Phật nói là vọng tưởng, vô minh và tham ái là ba yếu tố làm cho con người sau khi chết tiếp tục có mặt trong bào thai của người mẹ hay giống cá, là do các nhân duyên tinh cha, trứng mẹ, thức tái sinh, một mầm sống mới được hình thành trong ngày mà người nữ có thể thụ thai và điều kiện giao phối đang được diễn ra. Cho nên khái niệm nhân duyên đó nếu không phân tích về nội hàm chứa được trong đó, ta có khuynh hướng cho rằng đó là đảo nào cũng vậy cũng nhau. Thực ra là vì ngôn ngữ con người có giới hạn, mô tả về bản chất tâm nhận thức hành vi con người có chừng ấy số lượng từ, phải được dài chục ngàn từ mô tả không nhiều hơn. Rồi nội dung chứa được trong đó là khác nhau. Cho nên không đánh đồng các khái niệm thỉnh thoảng tương đồng với đạo Phật là đạo Phật. Ví dụ như dân gian có câu thấy vậy mà không phải vậy, nếu đang chỉ về một người nào đó, người ta muốn ám chỉ rằng là anh ấy, cô ấy là ghê lắm, mù mô lắm, thay đổi lắm, giống như con tắc kè. Tức là đóng hai bộ mặt, một bộ mặt lương thiện và một bộ mặt xấu xa, tức là đang là cách. Bây giờ mình nếu mình đánh đồng cái câu mà thấy vậy cũng phải vậy với cái nhìn như thị, nếu chúng ta không có chấp vào cái bề mặt hiện tượng của sự vật của con người thì ở một chung một tiếng lực nào đó nó có vẻ là tương đồng, nhưng nó không thể bằng được về cái khái niệm mô tả về tự thân và bản chất sự vật hiện tượng. Do đó trong quá trình là tiếp biến văn hóa thì tăng ni nên có thể sử dụng các khái niệm triết học, xã hội học, nhân học, dân học, sử học để diễn đạt Phật pháp và làm cho người thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn đó dễ dàng hiểu được cái cốt từ đạo Phật, bản chất của đạo Phật và có thể ứng dụng đạo Phật trong đời sống thực tiễn. Nhưng không nên hạ thấp đạo Phật bằng các ngành học khác. Chống mặt khác là vậy. Kinh Lăng Già tiếp tục phân tích quả đạo đề cập đến vi trần, tức là các cái nguyên tử, phân tử, lượng tử hình thành ra sự vật hiện tượng, nhất là số lượng và thắc luận. Ngoại đạo nói về chúng sinh, và ngoại đạo cũng nói về Chúa. Đang khi những cái điều này đó được đề cập trong kinh với một tử nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nếu Chúa được xem trong ngoại đạo là đấng sáng tạo nguyên nhân đầu tiên, thì khi Đức Phật nói về Chúa, Đức Phật chỉ cho một khái niệm phẩm không có trong hiện thực do con người ngộ nhận. Các cái cảnh trời và chúng sinh trên các cái cảnh trời tại các hành tinh trời khác hoàn toàn với ông trời và bầu trời của ông trời sống trong các tôn giáo nhất thần. Khái niệm là giống nhau, nhưng mà ngữ nghĩa là nó khác nhau trời và đất. Và nói về cấu tạo vi trần như là một phần của nhân duyên, tổ hợp, tương tác, tương quan, tương thuộc, đạo Phật đó, về cái chuyện này đó là siêu việt, tức là đi trước bằng lấy học hiện đại đến dài một thế kỷ. Còn nói về chúng sinh bao gồm con đường rất là đạo Phật, thì đạo Phật nói không sanh ra từ thực tế, không sanh ra từ vật chất, không sanh ra từ tâm. Sự tồn tại thì ngoại diện và sanh khởi của chúng á là cả một tiến trình tương tác thôi. Nên là bề mặt của các khái niệm gần như là giống nhau, nhưng về nội hàm á cứ được trong đó là khác biệt. Một số trường phái tôn giáo và triết học bắt đầu cho rằng đất nước gió lửa là chẳng ngoại, tự tánh bất sinh bất diệt. Đất nước gió lửa là tứ đại cho đến luân hồi, điều chẳng xa lìa tự tánh, tức là tâm của mình. Về phương diện này đó, Như Lai cũng nói tương tự. Ở đây là Đức Phật rất khiêm tốn. Cái gì mà các trường phái triết học và tôn giáo nói đúng thì Ngài thừa nhận là đúng, và đã là cái đúng rồi thì Đức Phật cũng nói chừng đó thôi, không thể nói khác hơn, thì chắc chắn nó là như vậy. Và bằng nhận thức này đó, Đức Phật không rơi vào cực đoan tôn giáo. Điều đó dẫn đến cái tình trạng nổi trừ tôn giáo và cho tôn giáo mình là chân lý, các tôn giáo khác là tà đạo. Theo Đức Phật á, vọng tưởng mà các trường phái triết học và tôn giáo ngoại đạo dính kẹp á đã làm cho họ chấp vào bản chất và hiện tượng. Do vậy họ chẳng thấy được cái tính tinh tịnh trong một sự hiện tượng. Nói khác là ai không ngộ nhập được, trải nghiệm được sự an tĩnh và tịnh tịnh nơi tâm thì không thể kết thúc được hoạt dụng của vọng tưởng. Thì vọng tưởng nó làm cho tâm bị lăn xăng theo cảm xúc, dứt kẹt vào thái độ phản ứng theo tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, đang khi sự an tịnh á giống như nó thấy được cái bản chất thật của mọi sự hiện tượng. Cho nên chúng ta không chạy theo các phản ứng người yêu. Sau đây là đoạn kinh nói về giá trị của việc ngộ giác ngộ được nhân duyên. Chẳng có tướng, chẳng có thấy tướng mà thấy vô tướng mới đúng. Thấy tướng là cái nhân thọ sinh nên chẳng đúng. Vô tướng thì vọng tự chẳng sinh, chẳng thấy diệt, tay vào đó là niết bàn. Tức là nếu thấy được bản chất của sự hiện tượng là vô tướng thì đó là người thấy được nhân duyên và từng bước ngồi vào đường niết bàn. Vô tướng nghĩa là nó phi tướng trạng, nó không bị dính kẹp bất kỳ vào tướng trạng nào, vì tướng trạng là bề mặt của hiện hữu. Là vì bản chất thật của sự vật đó không bị dính kẹp vào bề mặt đó. Đây là cũng tương tự giống như kinh Trung Bộ khẳng định ai thấy pháp là thấy nhân duyên, ai thấy nhân duyên là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai là còn nhận Niết Bàn. Tại vì dùng từ nhân duyên thì cái lâm già gọi là vô tướng hay là phi tướng. Một khái niệm khác nhưng mà nghĩa là tương đồng. Chưa tiếp tục phân tích, nói Niết Bàn là thấy nghĩa chân thật, liều pháp lìa tâm sở, ngũ vọng tưởng, nhờ đó chứng đắc được thánh trí Như Lai tự giác, tạm gọi đó là niết bàn. Tức là tâm đó là hệ quy chiếu của mọi nhận thức và hành vi. Thái độ của tâm đó là cái phản ứng cảm xúc và thái độ. Điều phần lớn là chứa kẹt về vọng tưởng. Sống với bề mặt của tâm ý thức và các cái phản cảm xúc của tâm, người đó không thể nào thể đạt được thánh trí. Từ đó sự giác ngộ bản thân đó không thể thiết lập được. Vượt qua hết tất cả những giới hạn này, hành giả tiệm gặp nước bàn, trải nghiệm nước bàn và chứng đắc nước bàn. Vấn đề hai, vô thường. Trong Kinh Lâm Già, Đức Phật giới thiệu bảy tình huống mà các trường phái tôn giáo triết học Ấn Độ đề cập đến sự vô thường và cho đó là vô thường. Ngài khẳng định mặc dầu các trường phái ngoại đạo dùng khái niệm vô thường, nhưng nội dung khác với chân lý vô thường được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Số 1, ngoại đạo cho rằng cái gì được tạo ra rồi liền bỏ là vô thường. Tức là mọi vật được tạo tác thì nó không còn là chính nó nữa. Từ đó cái sự vật đó nó được tách ly để thành cái mới này. Và chính cái tiến trình đó là vô thường. Trong kinh tạng Pali đó thì cái gì được tạo ra cái đó được gọi vô thường. Nhưng trong đại thừa, đặc biệt là Lăng Già đại thừa đó, thì cho nói Như Lai nói lìa kẻ bắt đầu tạo ra vô thường thì chẳng phải tứ đại. Tức là cái nguyên nhân đầu tiên là không thể hình thành được. Cho nên đó, sự vật nào được tồn tại về bản chất là vô thường. Và tứ đại hình thành ra sự vật vật chất hay là thân thể con người cũng như thế thôi. Như vậy ở đây đó, cái mô tả đó nó mang tính là bao quát hơn, chiều sâu hơn, rộng hơn, và nó phủ định cái nguyên nhân đầu tiên là khi tạo ra điều đó là vô thường. Như vậy các tôn giáo có vững cho rằng là gì? Con người là tạo vật và mọi sự vật đó là vô thường. Đa khi đó thượng đế đánh sáng thế là thường còn, tức là đè bẹp cái thế giới con người xuống trong cõi vô thường để đề cao cái chân thường của thượng đế. Cái mục đích của vô thường đối với họ là nằm tôn lên thượng đế mà. Thiên quốc là chính hạnh, thượng đế là chính hạnh, dạng hữu là vô thường. Còn đây tôi phải nói mọi sự vật dầu được gắn kết đầu tiên thượng đế và các thiên tâm đều là vô thường, chứ không phải tinh thần chỉ là thứ tài. Về bản chất theo cái Lâm Già, đất nước gió lửa vốn là phát sinh, nó là một sự trở thành mà thay đổi từ giờ này sang giờ khác. Còn đó là nó được sinh ra, tức là chúng ta đang thừa nhận là ở cái một không gian và thời điểm đó nó được có mặt từ một cái không có, tức là chúng ta cắt đứt sự tức là tiếp nối của nó với cái tiền thân của nó là không đúng, cho nên tạm gọi là phát sinh. Mà phát sinh trong thứ này nó là thường, tức là không tìm ra được cái nguyên nhân đầu tiên của sự vật, và cái đường tồn tại của sự vật đó không thể có cái dấu chấm cuối cùng, tức là kết thúc. Trạng thái đó tạm gọi là thường. Là cái thường này nó khác với cái thường còn trong các tôn giáo triết học. Thường còn cái là vĩnh hằng. Ở đây đó là cái bản chất tồn tại trong tiến trình sanh trụ dị diệt của vật hữu và sanh và bệnh chứng của con người đó, nó được tái đi lặp lại, không kết thúc. Nhận thức từ điều này đó, thì trong thế giới vô thường ta đạt được cái nhận thức bắt sinh và bắt nhiều bài sự còn lượng, mà tạm gọi đó là thường còn. Cái đoạn cái này cố giải thích về sự khác nhau trong khái niệm thường của Phật giáo và khái niệm thường, tức là hữu chấp thường của các bài sự khác, không phải là một. Ví dụ trong cái giai cấp của Ấn Độ cho rằng là cha truyền con nói đề đề kiếp kiếp không khác nhau. Đứa con sinh trong gia đình có người cha làm nghề hốt rác, khi lớn lên tiếp tục làm nghề hốt rác, cháu chích nhiều đời của cậu hốt rác này sẽ tiếp tục làm nghề hốt rác. Đó là thường, đó là chấp số phận, và thường cũng là môn giáo làm thế. Còn cái định thường mà triết học đại thừa nói chung, Lăng Già nói riêng đề cập đến, tức là tính không bắt đầu của một sự vật hiện tượng, bởi vì nó không kết thúc cái sự tồn tại. Đó là nhìn về bản chất chiều sâu của sự vật. Số 2, ngoại đạo cho rằng hình và xứ bị ngoại là vô thường. Hình là hình thể, xứ đó là không gian. Hình thể không gian á đều bị ngoại theo thời gian nên được gọi là vô thường. Điều này không ai quyết định. Hình thể thì gồm có cơ thể con người và cái không gian giả định của sự vật. Theo khí hậu nóng á, thì sự vật á, nở ra. Theo thời tiết lạnh á, thì sự vật thu lại. Cho nên khi người ta nhập các sản phẩm gỗ và mũ, như thế là các vật dụng từ các nước nhiệt tế sang các nước băng tuyết, thì cái công nghệ xử lý cần phải rất là nghiêm ngặt để nó đạt được cái chuẩn khi ở độ lạnh âm độ, nó không rút lại đến độ là bị đứt nẻ vỡ tung. Dầu có sử dụng một kỹ thuật đi nữa thì hình thể bản chất á là vô thường, cái không gian của mọi sự vật á cũng là vô thường. Nhưng mà nói Như Lai nói thứ đại, và thứ đại tạo ra sắc thân vốn chẳng mất đi, về bản chất, về cốt cánh là chẳng hoài diệt, tức là nó thay đổi, nó chuyển biến từ dạng này sang dạng khác thôi, còn cái bản chất năng lượng của nó là không thêm không bớt. Cho nên là hoại ở đây là tạm hoại, vô thường là tạm vô thường. Và đây là một nhận thức giúp cho chúng ta nhìn thấy được cái chiều sâu tích cực của vô thường. Hay là nhà thương mại của Mỹ sụp đổ, bên cạnh đó nhiều tòa thương mại mới được mọc lên. Người thiếu nhận thức này đó có vị trí vô thường đến đồng nở khổ niềm đau, là tôi từ ngày của tôi sống của tôi, cho nên chìm trong bất hạnh. Còn người có được nhận thức sâu sắc về bản chất tạm thời của vô thường sẽ thấy rằng là trong vô thường đó sự phát sinh tồn tại sẽ được sanh soi, và tính tồn tại sanh soi đó là một đường dài vô tận. Về phương diện phúc đức, khi phân tích vi trần, tức là đơn vị nhỏ nhất của một vật thể, nay được gọi là lượng tử, để chúng ta thấy là tất cả các hình thể là hình thể dài ngắn to lớn vuông tròn điều chẳng hoại một cách vĩnh viễn. Cho nên cho rằng các hình sứ bị hoại một cách mắc gốc là không đúng, nó đổi là còn năng lượng, cái đó là không thêm học đó. Số 3, và đầu cho rằng ngay tự thân của từng sắc thể đã là một vô thường. Thì Phật giáo chủ trương tương tự, tức là tự thân của mọi sự vật hiện tượng, các sắc thể hình thành nên chúng do tác động của nhân duyên, nó thay đổi, vận động, chuyển biến, không dừng lại. Chứ không phải chỉ có các cái lý lượng mới như thế, mà mọi thứ trên đời cũng không khác. Nếu tứ đại là vô thường một cách vĩnh hằng thì đó chẳng phải là ngôn thuyết thế tục. Vì ngôn thuyết thế tục vốn là vi tắc, và đây là những câu kinh rất khó hiểu. Ý ông nói rằng đó là cái bản chất vô thường là tạm thời thôi. Ngôn thuyết của thế gian mô tả tính tạm thời đó, và tạm thức quá đó là thành chân lý. Còn về bản chất sự vật hiện tượng đó thì nó không phải như vậy. Cho nên là không nên đặt thức quá ngôn thuyết thế gian là chân lý, thì đó chỉ đóng vai trò mặc định thôi. Còn thế luật đó thì cho rằng chân lý nằm trong ngôn thuyết, cho nên dựa vào ngôn thuyết dứt kèm vào các loại chấp, do vậy không phản ánh đúng được bản chất của vô thường. Điều 4, và đầu cho rằng giữa quá trình biến chuyển gọi là vô thường, tức là cái diễn biến thay đổi trong sự vật là vô thường. Điều này thì trong các kinh A Hàm và Đi Cái Gia các Phật nói rất nhiều. Cái gì diễn tiến và cho trải, cái đó nó không còn là chính nó trong tính tắc sao, mặc dù nó vẫn tiếp tục tồn tại trong một không gian tương tự. Tâm lý của con người thay đổi theo điều kiện hoàn cảnh, từ vui sang buồn, từ buồn sang vui. Người rối loạn cảm xúc á thì thay đổi cảm xúc trong chóng như là xe lửa chạy. Nếu mà dùng ảnh dụ như sau, như vàng được làm ra thành nhiều đồ trang sức thể hiện sự chuyển biến khác nhau, nhưng chẳng phải tấm vàng có khác nhau. Lý do đơn giản là những đồ trang sức khác nhau thôi, còn vàng trong các trang sức đó là một. Và bản chất chuyển biến của mọi sự vật cho đó con người cũng như thế. Cái tính chuyển biến cho con người không khác với tính chuyển biến trong sự vật, có điều nhanh và chậm khác nhau thôi. Ví dụ một ly nước gồm 330 ml như thế này, để ngay trời nắng 45 độ, có thể vài tiếng nó mới bốc hơi được 1/3 ly nước, hoặc ít hơn thế. Nhưng là một hồ nước có hàng triệu khối nước thì với nhiệt độ 80 độ đi nữa phải mất rất nhiều thời gian để bốc hơi. Nó là tính chuyển biến đó, nó là giống nhau trong từ thân qua sự vật thôi. Ảnh dù vừa yêu rất là sâu sắc. Từ vàng 7 tuổi, tức là vàng nguyên chất, người thợ vàng chế biến ra các loại trang sức và nữ trang, thậm chí là mà cửa vàng, giường vàng, vòi nước vàng, chén vàng, đũa vàng, rồi qua nhập vào tiếp nhà bằng vàng. Thì thường người thấy là nó khác nhau đa dạng, nhiều loại, nhưng vàng trong chúng đó cũng là bảy thủ không có khác. Như vậy là thay vì đó chúng ta chỉ mới nói đến cái vô thường trong quá trình chuyển biến của đời sống sự vật, thì đạo Phật lại nói rộng hơn. Qua gì như thế ta phải rất rõ là sự chuyển biến đó ở thượng tế thần linh, con người, động vật và thực vật, như vậy hiện tượng cũng không có khác. Nhưng mà bản chất vàng trong mọi sự vật là bản chất vàng, tức là cái tính tồn tại lâu dài, tính bảo tồn năng lượng trong chúng, giống như là vàng giữ được cái bản chất đó trong các vật thể này. Còn ở trường khác, các vật thể tự tan hoại không gián đoạn, như sự chuyển biến của sữa thành tô lạc, ngay giữa sự chuyển biến chẳng thể thấy, tất và cánh chuyển biến là vô thường quỷ hoại cũng như thế. Tức là từ sữa thành bơ, thành da u và thành nhiều cái sản phẩm bào chế, từ đó là cả một tiến trình thay đổi. Thay đổi đó là không có gián đoạn. Khi thấy được tính không gián đoạn trong chuyển biến, chúng ta nên chứng kẹp vào đó và nhìn về một cái hướng tích cực hơn. Đó là nhờ sự tiến biến không gián đoạn, mọi giá trị tích cực được thành tựu, mọi giá trị mới đó được thiết lập, mọi đóng góp mang giá trị nhân văn đó được hình thành. Cho nên là chấp cái bề mặt vô thường tạm bỡ và gắn cái nhãn tạm bỡ và cho sự vật đó, làm cho chúng ta gọi là giàu không rơi vào thực kiến, không rơi vào động kiến, nhưng để làm cho chúng ta cảm thấy dễ buồn tủi, tiếc nuối, khổ đau. Còn thấy sâu hơn cái này đó, chúng ta dễ dàng rũ bỏ được cái vô thường đó. Khi hướng dương ở tuổi 25, vào năm 96 bị xe lửa làm cho tụt hai chân đến sát sát háng, cô ấy đã nghĩ đến sự tự tử vì tuổi phận thân gái của mình. Người thân đã đưa cô ấy đến thăm đi Vũ Chí Hải. Cô gái than thở rằng là tôi chân con vô thường quá. Đi Vũ Chí Hải trả lời rằng là cả thân thể của sư đây, tức là chỉ cho sư bà đó, cũng vô thường, chứ có gì đâu là tôi chân. Thì từ đó cô gái đã giác ngộ và nghĩ rằng là ta vẫn còn cái gì đó để tạo niềm vui, để tiếp tục sống, để làm những việc có giá trị. Nỗ lực gần 3 năm cô ấy mới chữa làm được cái việc bị trượt méo do hư cái thần kinh ngoại biên số 7, và cô ấy đã bắt đầu tạm dùng cái dòng đọc của mình thành lập ra thư viện sách nói cho người mù. Sau 16 năm hoạt động đến nay đã có trên 270.000 băng cassette và đĩa CD, trên 1.000 đầu sách nói đã được lên trên mạng sách nói, thư viện sách nói cho cơ. Đó là tận dụng cái vô thường để làm những cái việc hữu nghĩa, nhân văn, có giá trị cho nhân sinh. Rồi, thế gian thì nói mà vô thường á, nó chỉ người ta nói là đây là biến khổ, đây là khổ đau, đây là bế tắc, tức là tu đây cuộc sống ta. Đang khi đó những người lạc quan quá đó thì tu hoặc vừa thực tại, tức là sống ảo đó. Và đây là hai hướng đó là hoặc là bằng về chung đạo trong vô thường, để chúng ta tận dụng được các giá trị tích cực của vô thường để làm những việc đáng làm, mặc dù là khó làm. siêu năng. Và tôi cho rằng tánh vô thường là tự tâm vọng tưởng, chấp tánh phi thường là vô thường. Nói vô thường của tự tánh vốn là bất hoại. Tức là tánh vô thường là do tâm khởi lên, tức là tính chủ quan của tâm làm cho chúng ta có cái cảm giác vô thường nó nhanh chóng hơn. Nhưng mà thực tế cái tính chủ của vô thường nó là như vậy thôi, nó có không nhanh không chậm, mỗi vật nó có cái tiến trình là phân hỏa hay phân hủy tự nhiên của nó, cứ tác động cũng có điều kiện không gian đó, nhưng mà là như vậy thôi, chứ đừng bận tâm đến cái nhanh mà chậm và càng còn cái dơ mà chậm. Một người đang yêu, hẹn một người yêu tại một địa điểm yêu, trong một thời điểm yêu, mà nếu như người yêu đó đến chậm, người vợ chờ đợi có cảm giác là thời gian này tại sao nó chậm quá, nó chạy đánh nặng như là trăm năm ở trong tù. Còn đang khi trải nghiệm cuộc vui, cho thấy thời gian nó trôi qua chóng vánh, mới 4 tiếng đây, mới có chút nữa thôi là 4 tiếng nó trôi qua rồi. Đó là cái thái độ tâm lý, cảm xúc dồn nén vào trong cái tiến trình thay đổi sự vật và làm cho cái tính tôi điều đó khống chế bản chất thật của sự vật. Cho nên là người như thế sẽ không thấy được cái bản chất thật trong tiến trình vô thường. Đó là tự tâm động tưởng mà, nhanh hay chậm về cái việc cảm xúc là động tưởng. Còn sự vật nó diễn ra như thế là như thế đó. Tương tự vào mùa hè từ 35 độ cho đến 42 độ, sau khi chết thì thân thể đóng cứng ở trong vòng 1 tiếng, trung bình là 8 tiếng thì thân thể sẽ rã đông do tác động của oxy hóa, không cần phải niệm tụng gì hết, nó vẫn mềm mại. Và tùy theo bệnh trạng của người còn sống và sức khỏe của họ khi còn sống đấy, thì có người đó thì gương mặt thân thể trở nên nó dễ coi hơn, hồng hào hơn, có người thì xanh mét hơn. Cái đó nó chẳng phải trong mồm nhiệm gì của tụng kinh niệm Phật cả. Còn trong cái khí hậu lạnh đó thì cái tiến trình xả đông và bị oxy hóa của cơ thể nó chậm hơn, nó có thể là 12 tiếng, 13 tiếng. Người nào mà đặt ở trong phòng lạnh á có thể để gọi là vài chục ngày mà không bị rã đông. Nếu chúng ta đặt đông lạnh thực phẩm mạnh hay là đông lạnh cái cây này, cho nên là đừng có quan trọng về tính thời gian của vô thường hay trong từng sự vật, và đừng có chấp vào nó. Theo Đức Phật, vì năng tác và sở tác chẳng khác, nên tất cả tánh là vô nhân, tánh vô nhân là thường. Năng tác đó, tức là chủ thể tạo tác, sở tác là các vật thể được tạo tác, nó có cái tương quan. Như vậy đó, về bản chất của sự vật đó, ta tạm gọi là vô nhân, tức là không có nguyên nhân đầu tiên. Cái tính tạo ra của chúng ấy là nó đa dạng, mà cho là cái nguyên nhân A, nguyên nhân B, nguyên nhân đó, nó là tổng hòa của tất cả các nguyên nhân nên tạo gọi là vô nhân. Và cái khái niệm vô nhân này nó khác hoàn toàn với cái quan điểm không có nhân, không có duyên, không có kết quả, đạo đức thiện ác ở kiếp này kiếp sau. Vô nhân đây là về phương diện là vật lý học, tức là nó được tác động bởi nhiều thứ. Nguyên nhân đầu tiên là không thành lập được, ta gọi là phi nhân. Mà các vật thể khi được hình thành bằng phi nhân thì cái đó không bị diệt đi trong vô thường, nên chỉ thay đổi theo các hình thái khác và vẫn bảo toàn năng lượng trong tự tánh của nó. như sau. Ngoài ra cho rằng tánh vô tánh là vô thường, tức là bản chất và cái phi bản chất cũng là vô thường. Nói như thế là hồ đồ. Bản chất á vượt lên trên hiện tượng, tức là bề mặt của sự vật. Bề mặt sự vật là vô thường, mà nó bản chất là vô thường là theo nó chấp nhận được. Còn phi bản tánh á, mà gọi là vô thường lại càng sai. Dùng bản chất là để nó làm lại với bề mặt của hiện tượng. Khi không còn chấp vào hiện tượng nữa thì khái niệm bản tánh này cũng không cần đến. Lúc đó ta tạo gọi là phi tánh. Và cái định phi tánh là diễn tả cho về bản chất của sự vật, mà không làm chúng ta bị vướng kẹt vào hoặc có hoặc không. Thì đó là các khái niệm mô tả để nhằm phá chấp của chúng ta vào sự vật như thế này hay là như thế khác. Cho nên cho bản chất là vô thường hay phi bản chất là vô thường là một con nhận. Để nhận thức sâu sắc thì nó mặc khuyên chúng ta là hãy lìa chấp vào tứ đại, không còn chấp vào tứ đại sở tạo, tức là tắt nước giấu lửa, hoặc là nguyên lý chất chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất hoạt động. Còn tứ đại sở tạo là mọi vật dụng được tạo dựng hình thành bởi bốn tố đá, bao gồm nhà cửa, vật dụng, tiện ích. Tức là không chấp vào những thứ này thì khi tự tướng của chúng thoại đi, tánh là tức là bản chất của tứ đại đó không mất đi một cách vĩnh viễn, và đó là phát sinh và mất diệt. Cái là vô thường đó, nó chỉ là tạm thời thôi. Tác động của diệt làm cho mây đen trở thành mưa. Nhìn từ bề mặt của hiện tượng, mây mất đi, giảm đi. Mưa đó tạo thành các giọt nước. Giọt nước rơi trên mặt đất, ngấm xuống lòng đất, trở thành mặt nước ngầm. Người ta nói nước mất đi. Nhưng thực ra nước đã trở thành nước ngầm hoặc nước bị bốc hơi. Sự bốc hơi đó là tiếp tục tạo thành không khí ẩm và tụ thành mây. Tính bảo toàn năng lượng trong mây, giọt mưa, rồi nước, không khí, hơi ẩm là không thiên, không bớt, không sanh, không diệt. Thuật ngữ khoa học gọi là bất khả đắc, tức là không thể thiết lập được ở trong bản chất sự vật. Đó là nhận thức để chúng ta thấy là khi cái thay đổi đối với tứ đại và những thứ tưởng tứ đại tạo ra, chúng ta không nuối tiếc và không đánh đồng nó là tôi, từ ngày có tôi, sống của tôi, cho nên chúng ta không kẹt vào khổ đau. Điều 7, nói bất sanh là vô thường. Đó là quan điểm của ngoại đạo. Bất sinh tức là không có nguyên nhân đầu tiên, hoặc là không được sanh ra bởi nguyên nhân đầu tiên, mà cho rằng nó là vô thường, chẳng đúng. Đây là ta đang phát sinh một khái niệm chỉ cho cái bản thể tồn tại của sự vật. Như vậy đó. Cái như vậy đó không nên gắn nó là vô thường hay là hữu thường. Kinh tiếp tục dạy, tất cả pháp hữu và pháp vô về bản chất đều là pháp sinh. Phân tích chi tiết cho đến các quy trần, tức là hạt bụi nhỏ, thì chúng ta chẳng thể thấy và chẳng thể cảm nhận rằng là chúng vô thường một cách đó là thiệt đó. Do đó chúng chính là bất sanh, phi sanh, và tạm gọi là vô thường này là bất sanh. tức là nhận thức chiều sâu này chỉ áp dụng để phá chấp khi con người bị khổ đau đối với vô thường, thấy rõ được sự bất sanh đó để không còn chấp nữa. Nếu không hiểu ngộ được chân lý cao sâu này, con người sẽ có khuynh hướng rơi vào ngoại đạo và chấp vào sự vô thường, cho nên trở nên vi quan, yếm thế, chán trường, hiền vọng, thậm chí là tự tử. Khánh tầm tài sản đó làm cho nhiều người tự tử chết, danh tiếng bị tổn hại đó làm cho nhiều người không muốn sống nữa. Đó là gì? Đó là nhìn cái vô thường một cách nó quá bi thảm, ảm đạm. Và đa khi đó, ngoài cái bề mặt vô thường thì trong bản chất đó là nó không có gì thế, thì người ta không nghĩ đến để tiếp tục sống, đứng dậy, bước đi, nỗ lực để hướng đến thành công. Cuối cùng, sau khi phân tích về những điểm giống và khác nhau đối với quan điểm vô thường của ngoại đạo và đạo Phật, Đức Phật nói chánh pháp được Như Lai nói là phi thường phi vô thường. Phi thường đây được hiểu theo nghĩa là siêu việt, phi vô thường nghĩa là nó không bị mất đi thời gian. Cho nên ai cho rằng là trong thời mặt pháp, tức là thời đại của chúng ta đó, toàn bộ kinh điển sẽ mất hết, chỉ còn lại kinh A Di Đà. Ở lúc nào đó kinh Di Đà cũng mất luôn, chỉ còn lại sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là một ngộ nhận lớn. Với sự tiến bộ của thời đại kỹ thuật số, mọi thứ bằng vật thể được lưu trữ tương đương thành cái dữ liệu ảo ở trên không gian ảo, mà chúng ta vẫn tiếp nhận được các giá trị thật của nó trong một tương quan tương đối. Chỉ khi nào hành tinh này bị mở tung ra thành các mẫu tinh nặng, hoặc là trên nó không còn oxy nữa, thì lúc con người và vạn vật kết thúc, thì lúc đó đó các kinh điển ghi dạng âm thanh và internet đó mới không còn cơ hội để phục vụ cho con người. Cho nên dù cho có chủ nghĩa hồi giáo cực đoan như thế kỷ thứ 13 đốt thư viện đại học Đà Lạt, đốt toàn bộ kinh sách Phật cái gì nữa, kinh sách Phật giáo vẫn không mất đi, y muốn tồn tại trong thế giới ảo nhưng lại có giá trị thật cho người đọc. Chúng ta vẫn thấy được nó, cảm nhận được nó, hiểu được nó, và chỉ cần một cái quẹt có tay thôi là có thể xem được kinh này. Thì đó là điều mà Đức Phật là muốn chúng ta hiểu sâu. Và muốn như thế đó, thì phải lìa vọng tưởng ở tâm, ở tánh và vô tánh, và lìa vọng tưởng đối với tất cả các pháp thế gian, thậm chí là xuất thế gian, cho đến siêu việt xuất thế gian. Khi vọng tưởng về những vấn đề đó được kết thúc, thì mọi thứ là phi thường và phi vô thường. Phi thường đây là siêu việt, phi vô thường đó là không bị mất đi. Nếu không ngộ được tự tâm hiện tượng, tức là tự giác, không phân biệt, dị nguyên, thì chúng ta kết vào dị nguyên một cách lâu dài. Về đó tóm lại, nếu ngộ được thường và vô thường theo kinh Lăng Già, sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi mọi cái chấp khổ đau và đủ biết, để là nhìn thấy được cái chiều sâu tiếp tục vận hành của mọi sự vật hiện tượng, để làm những điều có giá trị hơn cho cuộc sống của chúng ta. Mình xin kết thúc tại đây. Thì mời ban tổ chức lên sự vật.